Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 40 với đề tài Đức Tin Lớn, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 7 từ câu 1 đến câu 10. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 7 từ câu 1 đến câu 10. Chúng tôi xin đọc sau đây. Khi Đức Chúa Giêsu rao giảng xong mọi lời ấy trước mặt dân chúng nghe rồi, thì Ngài vào thành Ca-bê-nôm. Vả một thầy đội kia có đứa đầy tớ rất thiết nghĩa đau gần chết. Nghe nói Đức Chúa Giêsu, bèn sai mấy trưởng lão trong dân Giu-đa xin Ngài đến chữa cho đầy tớ mình. Mấy người đó đến cùng Đức Chúa Giêsu mà nài xin rằng: Thầy đội, thật đáng cho thầy nhậm điều này, vì người yêu mến dân ta và đã cất nhà hội cho chúng tôi. Đức Chúa Giêsu bèn đi với họ. Khi Ngài gần tới nhà, thầy đội sai bạn hữu mình đi thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, xin đừng tự phiền đến thế, vì tôi không đáng rước Chúa vào nhà tôi. Tôi cũng nghĩ mình không đáng đến cùng Chúa. Song xin phán một lời, thì đầy tớ tôi sẽ được lành. Vì chính mình tôi là người thuộc dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có quân lính dưới quyền tôi. Tôi biểu tên này rằng, hãy đi, thì nó đi. Biểu tên khác rằng, hãy đến, thì nó đến. Và biểu đầy tớ tôi rằng, hãy làm việc này, thì nó làm. Đức Chúa Giêsu nghe những lời ấy, lấy làm lạ cho thầy đội, bèn say lại cùng đoàn dân theo mình mà phán rằng: Ta nói cùng các ngươi, dầu trong dân Israel, ta cũng chưa thấy một đức tin lớn dường ấy. Những kẻ sai đến trở về nhà, thấy đầy tớ lành mạnh. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Thầy đội trong câu chuyện này đang gặp nan đề nào? Ông đã làm gì để giải quyết nan đề? Câu hỏi thứ hai: Mối quan hệ giữa thầy đội với người đầy tớ của ông cũng như mối quan hệ với các trưởng lão cho thấy thầy đội là người như thế nào? Vì sao ông không đến gặp trực tiếp Chúa Giêsu để cầu xin? Câu hỏi thứ ba: Phản ứng của Đức Chúa Giêsu như thế nào trước những điều thầy đội đã thể hiện? Nếu Đức Chúa Giêsu gặp bạn, Ngài sẽ nói gì về đức tin của bạn? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Thầy đội trong câu chuyện này đang gặp nan đề nào? Ông đã làm gì để giải quyết nan đề? Sau khi giảng dạy xong, Đức Chúa Giêsu vào thành Ca-bê-nôm. Tại đây, Ngài đã chữa lành cho người đầy tớ của một thầy đội. Trước giả Luca không cho biết tên của thầy đội này, nhưng qua lời của các trưởng lão trong dân Giu-đa, chúng ta biết được thầy đội dù làm việc cho đế quốc La Mã, nhưng là người yêu thương dân Do Thái. Chính ông đã cất nhà hội cho dân chúng có nơi sinh hoạt niềm tin. Câu 5: Theo thể chế quân đội La Mã, thầy đội là người chỉ huy từ 70 đến 100 người. Nan đề của ông đang đối diện là sự sống còn của một người đầy tớ thân tín mà ông rất yêu quý, đang bệnh nặng gần chết. Cho nên thầy đội bèn sai mấy trưởng lão trong dân Giu-đa xin ngài đến chữa lành cho đầy tớ mình. Câu 3. Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 8 từ câu 5 đến câu 13, sứ đồ Ma-thi-ơ ký thuật lại thầy đội đến gặp Chúa Giê-xu, trong khi trước giả Luca thì nói ông sai các trưởng lão nói giúp. Do mỗi trước giả nhắm vào một đối tượng khác nhau khi viết sách phúc âm nên không kể hết các chi tiết. Khi chúng ta kết hợp các phần kỹ thuật lại với nhau thì sẽ có một cái nhìn đầy đủ. Điểm chính yếu ở đây là thầy đội người ngoại bang đã có lòng tin lớn nơi quyền năng của Chúa Giê-xu là một người Do Thái. Là một quan chức La Mã, có thể ông chưa nghe Chúa Giê-xu giảng dạy, nhưng ông nghe nói về quyền phép chữa bệnh của Chúa qua quân lính của ông. Lòng tin dẫn đến hành động, ông đã tìm đến với Chúa khi người đầy tớ yêu quý của ông mắc bệnh nặng gần chết. Chúng ta ước ao ông tiến thêm một bước nữa, đó là tin Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời để được cứu. Câu hỏi thứ hai. Mối quan hệ giữa thầy đội với người đầy tớ của ông cũng như mối quan hệ với các trưởng lão cho thấy thầy đội là người như thế nào? Vì sao ông không đến gặp trực tiếp Chúa Giê-xu để cầu xin? Lời mô tả cho mối quan hệ giữa người đầy tớ đang hấp hối với người thầy đội là rất thiết nghĩa. Hay có thể nói cách khác, đây là người đầy tớ mà ông rất thương yêu, là một người đầy tớ thân tín nhất của ông. Chắc rằng trong những tháng ngày lâm bệnh, thầy đội đã không bỏ qua những phương cách nào để có thể chữa trị cho bệnh tình của người đầy tớ này. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại thì tình trạng bệnh không thuyên giảm mà lại chuyển biến xấu hơn. Và trước giả Luca cho biết người đầy tớ ấy đau gần chết. Thế nhưng khi thầy đội được nghe về việc quyền năng của Đức Chúa Giê-xu đã thực hiện, thì ông không ngần ngại mà phái các trưởng lão đến gặp Đức Chúa Giê-xu để xin ngài chữa lành cho người đầy tớ đáng thương này. Các trưởng lão rất sẵn sàng vì nhu cầu của thầy đội mà đến này xin Chúa Giê-xu cứu giúp, với lời làm chứng tốt về thầy đội rằng thầy đội thật đáng cho thầy nhậm điều này vì người yêu dân ta và đã cất nhờ hội cho chúng tôi. Câu 4 và câu 5. Là một quan chức La Mã, trong lúc xã hội xem đầy tớ như là một đồ vật không giá trị, thì ông lại yêu thương, quan tâm và tìm cơ hội chữa lành cho đầy tớ của mình. Chúng ta thấy được tấm lòng của người đội trưởng này. Trong mối quan hệ với người Do Thái, là dân tộc bị trị, ông yêu họ và xây nhà hội cho họ. Có thể thấy đây là một thầy đội khá đặc biệt mà chúng ta biết. Chúng ta đang sống trong một xã hội của thời khắc và cơ hội. Liệu rằng chúng ta có đủ sự tử tế như người thầy đội mà trước giả Luca kể đến đã hy sinh thời gian, tiền bạc, công sức để quan tâm đến một đối tượng thấp hèn, nhưng là người đã gắn bó với ông trong công tác và cuộc sống? Thường thấy chúng ta chỉ có thể bỏ ra ít tiền để giúp đỡ và tự trấn an như thế là đủ cho sự quan tâm của một người chủ với tớ. Ước ao sự nhiệt thành của người thầy đội với đầy tớ của mình là tấm gương, là sự ước ao để kinh nghiệm điều phước hạnh như thầy đội đã kinh nghiệm khi sống tử tế với mọi người, không vì tư lợi. Trong thời Chúa Giê-xu, người Do Thái rất coi thường người ngoại bang. Có lẽ ban đầu thầy đội e ngại Chúa Giê-xu là người Do Thái, nên không dám đến trực tiếp với ngài, mà nhờ các trưởng lão ông thân tình nói giúp với Chúa. Nhưng sau đó, ông đã gặp trực tiếp Chúa. Theo phúc âm Ma-thi-ơ. Và khi đọc tiếp phúc âm Luca, chúng ta còn cảm kích tấm lòng và đức tin của thầy đội này khi biết lý do ông không dám gặp Chúa. Thầy đội cho biết rằng sở dĩ ông không đến với Chúa Giê-xu vì ông nhận biết mình không xứng đáng đến cùng Chúa. Câu 7a. Một vị quan chức từng làm những điều tốt lành cho dân chúng, được các trưởng lão trong dân làm chứng tốt, mà lại tự nhận thấy mình chẳng xứng đáng để diện kiến trước Đức Chúa Giê-xu. Phải chăng tại nơi thầy đội thể hiện rõ nét nhất của tấm lòng khiêm nhường với đầy đủ đức tin trọn vẹn để rồi ông nhận được phước hạnh là kinh nghiệm việc quyền năng từ Đức Chúa Trời? Nhìn lại bản thân, có thể con người chúng ta cũng chẳng đến đâu, học thức cũng chưa được gọi là đủ. Nhưng có khi chúng ta đến trong nhà Chúa, ra mắt Đức Chúa Trời chẳng chút khiêm cung. Hãy cầu xin sự khôn ngoan từ Đức Chúa Trời để chúng ta có thể nhận biết mình là ai, cũng như đấng mình đang đối diện là ai, để chúng ta luôn có thái độ khiêm cung và cư xử đúng đắn theo như tinh thần truyền đạo chương 5 câu 2 có dạy. Chớ vội mở miệng ra, và lòng ngươi chớ lật đật nói lời trước mặt Đức Chúa Trời. vì Đức Chúa Trời ở trên trời, còn ngươi ở dưới đất, vậy nên ngươi khá ít lời. Câu hỏi thứ ba, phản ứng của Đức Chúa Giêsu như thế nào trước những điều thầy đội đã thể hiện? Nếu Đức Chúa Giêsu gặp bạn, Ngài sẽ nói gì về đức tin của bạn? Sau khi nghe những điều thầy đội trình bày thông qua các người bạn về lý do ông không dám đến cùng Chúa để cầu xin, Ngài bèn lấy làm lạ về chính ông. Làm lạ không phải là sự ngạc nhiên về một vị quan ỷ quyền lực sai phái người này, người khác thực hiện thay công việc cho mình, nhưng lấy làm lạ về tấm lòng khiêm cung, tôn kính Đức Chúa Giêsu và đặc biệt là đức tin lớn mà ông đặt nơi Ngài. Ông có đức tin rằng quyền năng của Đức Chúa Giêsu vượt qua mọi không gian và thời gian. Với kinh nghiệm chỉ huy và ra lệnh cho cấp dưới của mình thi hành, ông tin rằng Đức Chúa Giêsu chỉ cần phán một lời thì đệ tớ của ông được chữa lành, chứ Ngài không cần phải đến tận nơi. Câu 7b và câu 8. Chính vì thế, Đức Chúa Giêsu đã quay sang đoàn dân đông và phán lời khen tặng cho thầy đội rằng: Ta nói cùng các ngươi, dầu trong dân Israel, ta cũng chưa thấy một đức tin lớn dường ấy. Câu 9. Kết quả của đức tin thầy đội đặt nơi Đức Chúa Giêsu là người đệ tớ của ông đã được chữa lành từ xa, không phải đợi đến khi Đức Chúa Giêsu đến nhà. Những kẻ sai đến trở về nhà thấy đầy tớ lành mạnh. Câu 10. Cầu cứu Đức Chúa Giêsu là phương án, là cơ hội và cũng là tia hy vọng cuối cùng cho sự sống của người đầy tớ thiết nghĩa. Thầy đội không đến với Đức Chúa Giêsu theo tinh thần may rủi, được thì tốt, không được thì cũng chẳng sao. Nhưng ông hoàn toàn tin cậy vào quyền năng mà ông đã được nghe về Ngài. Ông tin quyền năng ấy sẽ tiếp tục được thể hiện trên đầy tớ của ông nếu Đức Chúa Giêsu phán một lời. Câu 7. Ngày hôm nay, chúng ta đi nhà thờ mỗi tuần. Chúa Giêsu đối với chúng ta rất quen thuộc. Nhưng điều quan trọng là đức tin của chúng ta đặt nơi Chúa lớn thế nào. Hay vì quá quen thuộc mà đức tin nơi Ngài vô cùng hời hợt. Mỗi chúng ta hãy tự hỏi Đức Chúa Giêsu có thấy được đức tin trọn vẹn của chúng ta đặt nơi Ngài hay không? Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 7 từ câu 1 đến câu 10 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 41 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Khi dòng tố xô dạt thuyền tôi, nẻo thuyền giữ cho chân trăng trời, nẻo thuyền ấy mắt không nhìn thấy, giữ chiếc bánh giữa dòng vững bay, an nhiên lướt sóng gió bao tố, lướt đến khi sóng không còn nhô, nẻo tôi chắc rất chắc chắn lắm, bao dòng tố có thể đánh đo, vì thân bánh nhỏ bé mong manh không rời chót lá trao trong trời nèo tôi chót an lời bao rèn rối đang trùm bọc tôi cơn bi đát lướt đến cuốn lời cơn giông tố khiến ban ngày tôi đưa cam dỗ lắm lời phính chắc rất chắc chắn lắm bao dòng tố có thể đánh đắng vì thân bánh nhỏ bé mong manh không trời chót lớp trao trong trời nèo tôi chót